chị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Quốc hội trẻ em năm 2024 bắt đầu diễn ra vào ngày mai, 27 tháng 9, sẽ thảo luận về bạo lực học đường, tác hại của chất kích thích.
Với quy mô nền kinh tế Việt Nam hiện nay, vốn để đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao không còn là trở ngại, thời điểm phù hợp đầu tư đường sắt tốc độ cao.
Cần Thơ đấu giá hai khu đất vàng dòng xoay Cồn Cái Khế và khu du lịch sông Hậu.
Tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2024 10 tháng 10 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Chuyến xe nghĩa tình của tuổi trẻ Cần Thơ đã trở thành cầu nối quan trọng, mang theo tình cảm và sự sẻ chia của người dân thành phố đến với đồng bào miền Bắc đang gặp khó khăn.
Tin thế giới, nạn buôn bán nội tạng lan rộng khắp châu Phi.
Quý vị và các bạn quan tâm những nội dung chính dự điểm, xin giữ máy trong 30 phút để nghe chương trình sáng nay, thứ Năm ngày 26 tháng 9 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, nối tiếp thành công phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ nhất năm 2023, được sự đồng ý chủ trương của lãnh đạo Quốc hội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan liên quan tổ chức phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ hai năm 2024 từ ngày mai 27 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9 tại thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 306 đại biểu là các em đội viên thiếu nhi tiêu biểu đến từ 63 tỉnh thành phố trong cả nước.
Trong ngày đầu tiên, các đại biểu sẽ gặp mặt thân mật với nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Hội đồng đội Trung ương, tham quan trải nghiệm tinh hoa đạo học tại Văn miếu Quốc Tử Giám. Phiên toàn thể của kỳ họp diễn ra tại nhà Quốc hội vào ngày 28 tháng 9, sau khi các đại biểu dân hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Bảo tàng Quốc hội. Chiều cùng ngày, các đại biểu thảo luận tại 12 tổ về hai chủ đề phòng chống bạo lực học đường và phòng chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường. Ngày 29 tháng 9, các đại biểu sẽ tiến hành chất vấn tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội. Phiên làm việc dự kiến có sự tham gia của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và nhiều đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các ban bộ ngành liên quan. Kết thúc phiên toàn thể, các đại biểu sẽ thông qua nghị quyết của phiên họp, đóng vai trò một báo cáo kiến nghị từ các cử tri đặc biệt về những vấn đề nóng liên quan đến trẻ em hiện nay.
Với tổng sản phẩm trong nước năm nay ước đạt trên 465 tỷ đô la Mỹ, cao gấp 3 lần so với năm 2010, nợ công chỉ khoảng 37% tổng sản phẩm trong nước và thu nhập bình quân đầu người ước vượt 4.500 đô la Mỹ vào cuối năm nay. Việt Nam hiện đạt mức tương đồng với nhiều quốc gia vùng lãnh thổ khác trên thế giới khi bắt đầu phát triển đường sắt tốc độ cao.
Còn theo Bộ Tài chính, với số vốn bình quân cho dự án đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao khoảng 5 tỷ 600 triệu đô la Mỹ mỗi năm, đến năm 2030, nợ công, nợ chính phủ và nợ nước ngoài quốc gia so với tổng sản phẩm trong nước đều thấp hơn ngưỡng cho phép từ 5 đến 15%.
Như vậy, với quy mô nền kinh tế Việt Nam hiện nay, vốn để đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao không còn là trở ngại. Được biết là nhu cầu vận tải tới năm 2050 của đường sắt là vận tải hàng hóa bằng đường sắt khoảng 18 triệu 200 ngàn tấn một năm. Vận tải hành khách là 119 triệu 400 ngàn lượt khách một năm. Với những con số này thì có thể thấy đã đến lúc chúng ta cần phải có ngay một tuyến đường sắt tốc độ cao hiện đại vận chuyển khối lượng lớn mới có thể đáp ứng được nhu cầu vận tải ngày càng cao.
Hành lang kinh tế Bắc Nam kết nối 20 tỉnh thành phố là hành lang kinh tế quan trọng nhất của cả nước khi đóng góp trên 50% GDP. Do vậy, đầu tư đường sắt tốc độ cao hiện đại sẽ giúp thúc đẩy và tạo đà bứt phá cho tuyến hành lang kinh tế này. Việc đầu tư đường sắt tốc độ cao sẽ giúp hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ bền vững, phát huy tối đa lợi thế của các phương thức vận tải trên hành lang Bắc Nam, gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế và bảo vệ môi trường. Đây cũng là giải pháp hợp lý và cấp thiết ở thời điểm hiện nay trong việc thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
Đến nay, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ đã có 1.015 hộ bàn giao mặt bằng với hơn 240 hectare, đạt 92,89%, tương đương gần 36,6 km. Tổng giá trị thực hiện các gói thầu xây lắp đến nay trên 634 tỷ đồng, đạt tỷ lệ hơn 10,6%.
dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2, đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ, có chiều dài khoảng 37,42 km, với tổng mức đầu tư là 9.725 tỷ 097 triệu đồng, thời gian thực hiện năm 2022 đến năm 2027. Dự án có điểm đầu tại km 57+200 thuộc địa phận xã Thạnh Quế, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, khớp nối với dự án thành phần 1, điểm cuối tại km 94+615 thuộc địa phận xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, khớp nối với dự án thành phần 3.
Trong thời gian chưa hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai quốc gia để đăng công khai các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc tổng hợp công khai các trường hợp vi phạm và kết quả xử lý vi phạm pháp luật đất đai, việc khắc phục vi phạm pháp luật đất đai trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời gửi báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường để đăng công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Do đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã có văn bản chỉ đạo tiếp tục công khai thông tin về vi phạm và việc khắc phục vi phạm pháp luật đất đai, giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, cơ quan đơn vị có liên quan, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định. Thưa quý vị, hai khu đất vàng ở trung tâm thành phố Cần Thơ là khu Dòng Xoay Cồn Cái Khế và khu đất khu du lịch Sông Hậu sẽ được đấu giá cho thuê với mục đích thương mại dịch vụ trong thời hạn 50 năm. Hai khu đất này nằm trong danh sách 14 khu đất vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt kế hoạch tổ chức đấu giá năm 2024.
Khu đất Dòng Xoay Cồn Cái Khế có diện tích hơn 23.000 m². Trước đây, khu đất này từng được tập đoàn FLC đề xuất xây dựng tháp du lịch cao 170 m làm biểu tượng cho thành phố. Khu đất thứ hai có diện tích gần 79.000 m², nằm ven sông Hậu thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Khu đất này trước đây đã được chấp thuận cho công ty cổ phần du lịch sông Hậu đầu tư xây dựng khu nhà hàng tiệc cưới, trung tâm hội nghị và khách sạn 5 sao. Nhưng địa phương không tổ chức đấu giá theo quy định nên bị thanh tra chính phủ đề nghị thành phố thu hồi. Sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ thu hồi dự án theo kết luận của thanh tra chính phủ, hiện nay khu đất đang được Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố cho doanh nghiệp thuê để kinh doanh quán cà phê, nhà hàng.
Việc đưa ra đấu giá nhiều khu đất có giá trị cao nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất công theo đúng quy hoạch, tăng nguồn thu ngân sách địa phương, đồng thời bổ sung nguồn vốn đầu tư công và quỹ phúc lợi xã hội. Ông Nguyễn Thanh Tao, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Cần Thơ cho biết, trong giai đoạn đầu sẽ đưa ra đấu giá 10 trong số 14 khu đất công theo kế hoạch. Hiện nay, phương án đấu giá đã được trình lên Ủy ban Nhân dân thành phố. Sau khi có phương án được duyệt, Trung tâm sẽ tiến hành thẩm định giá và thực hiện các bước tiếp theo.
Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính công bố kế hoạch danh mục các khu đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. Trường hợp đến cuối năm nay chưa thực hiện đấu giá thành công các khu đất, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố có trách nhiệm báo cáo, làm rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp và phương án xử lý đảm bảo theo quy định. Ngoài mục đích tăng nguồn thu ngân sách, việc đấu giá các khu đất này còn nhằm giải quyết nhu cầu sử dụng đất cho các tổ chức cá nhân để đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương.
Được biết, ngoài hai khu đất vàng nói trên, thì năm nay thành phố Cần Thơ cũng sẽ tổ chức đấu giá 12 khu đất khác ở các quận Ninh Kiều, Cái Răng, Ô Môn và huyện Phong Điền với tổng diện tích hơn 238.300 m², trong đó bao gồm 4 khu đất đấu giá chưa thành của năm 2023 chuyển sang. Để ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2024 10 tháng 10 có sức lan tỏa mạnh mẽ tới toàn xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện các nội dung sau.
Theo đó, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch số 170 ngày 16 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân thành phố về tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm nay trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tuyên truyền bộ nhận diện ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2024 qua các hình thức phương tiện như cổng, trang thông tin điện tử, báo điện tử, băng rôn, các bản điện tử, màn hình điện tử, các ấn phẩm tuyên truyền trực tiếp và trực tuyến của các cơ quan đơn vị địa phương quản lý từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 10 tháng 10. Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan đơn vị địa phương hưởng ứng trên không gian mạng bằng cách thay ảnh đại diện có kèm khung hình nhận diện Avatar Frame, ngày chuyển đổi số quốc gia 10 tháng 10 năm 2024 trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 10 tháng 10.
Theo nhận định xu thế thời tiết tại khu vực Nam Bộ đến ngày 4 tháng 10 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho thấy, rãnh áp thấp có trục qua Bắc Trung Bộ mờ dần, trên cao áp cao cận nhiệt đới lấn tay và nâng trục lên phía Bắc. Ngày hôm nay và ngày mai, trục qua Bắc Trung Bộ, trong 10 ngày tới thì áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống phía Bắc. Dự báo trong vòng 10 ngày tới, khu vực Nam Bộ có mưa lớn, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập cục bộ vùng trũng thấp, vùng kém khả năng tiêu thoát nước. Thưa quý vị, thời tiết đang diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của các cơn bão kèm theo triều cường dâng cao nên việc lưu thông trên các tuyến sông gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn giao thông đường thủy mùa mưa bão là nhiệm vụ trọng tâm đang được các ngành chức năng thành phố Cần Thơ tập trung thực hiện. Sau đây là ghi nhận phóng viên Phương Ánh.
Đợt triều cường rằm tháng 8 vừa qua lên cao, mực nước trên sông Hậu tại Cần Thơ đạt 2,08m, vượt mức báo động 3, gây ngập các bến đò, bến tàu du lịch. Thêm vào đó, những đợt mưa dông kéo dài do ảnh hưởng của các cơn bão đã làm cho việc đi lại trên sông nước không an toàn. Xác định được nguy cơ này, cán bộ chiến sĩ thuộc trạm cảnh sát đường thủy Hưng Phú, thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Cần Thơ luôn có mặt trên các tuyến sông để kiểm tra, nhắc nhở, tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn trên sông. Trung tá Nguyễn Thân Mến, Phó trưởng trạm cảnh sát giao thông đường thủy Hưng Phú cho biết:
Trạm cảnh sát đường thủy Hưng Phú thì thường xuyên tăng cường tuần tra kiểm soát, thường xuyên kiểm tra các cái mà bến vận tải hành khách trên sông, nhất là các cái bến phà liên tỉnh. Thì trong quá trình kiểm tra thì chỗ mà đơn vị cũng có tổ chức kiểm tra rồi các cái điều kiện an toàn của phương tiện như mà áo phao, dụng cụ nổi, các cái thiết bị cứu sinh, cứu đắm, là để đồng thời là kiểm tra các cái chứng chỉ thuyền viên để tạo cái điều kiện là cho cái mà các cái bến hoạt động mà đưa khách trên sông để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.
Lực lượng cảnh sát đường thủy bao gồm trạm cảnh sát đường thủy Hưng Phú, Thới An và thủy đội được giao phụ trách các tuyến sông Cần Thơ, sông Hậu, Kinh Sáng, Sà No, sông Cái Sắn. Đây là những tuyến sông có nhiều bến đò ngang liên tỉnh, bến tàu du lịch và phương tiện vận tải hàng hóa hoạt động hàng ngày. Để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, các phương án ứng phó đã được ngành chức năng triển khai. Thượng tá Nguyễn Hoàng Sa, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Cần Thơ cho biết thêm:
Chúng tôi cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch và có cái phương án để kiểm tra an toàn trong cái mùa mưa bão, nhất là tập trung kiểm tra như là tuyên truyền tại các cái bến đò như bến tàu, bến khách du lịch, các cái phương tiện vận chuyển hành khách trên các cái tuyến đường, rồi đồng thời cũng nhắc nhở các phương tiện chở quá vạch dấu mốc đường đò. Đồng thời chúng tôi cũng phải xử lý nghiêm và giáo dục cho người dân phải chấp hành an toàn giao thông trong cái mùa mưa bão.
Trên cơ sở này, các đơn vị phụ trách các tuyến sông tập trung lực lượng để thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, để hướng dẫn nhắc nhở chủ phương tiện, chủ bến, thuyền trưởng và chủ lồng bè cá trên sông cảnh giác với mưa dông và thủy triều đang dâng cao. Thiếu tá Dương Hoàng Thắng, trưởng trạm cảnh sát giao thông đường thủy Thới An nói:
Tập trung lực lượng tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, đồng thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông thủy địa như chở hàng quá vạch dấu mốc nước an toàn, người điều khiển không có chứng chỉ, bằng cấp, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn theo quy định, đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền.
Ông Nguyễn Văn On, chủ bến đò Cô Bắc, bà Tô Hoàng Dịch Thủy, bến đò du lịch Cồn Sơn, quận Bình Thủy và ông Ngô Hồng Tuấn, quản lý bến đò Thốt Nốt, Tân Lộc, quận Thốt Nốt cho rằng:
Khi có trường hợp khẩn cấp, mưa bão hoặc dông gió lốc thì các anh em phải tìm nơi trú ẩn. Ví dụ như là gió mà nó ngược từ phía bờ Bắc qua bờ Nam thì mình sẽ trú ẩn vào cái bờ Cồn Sơn bờ bên này. Đó là để mà tránh được sóng gió là làm ảnh hưởng đến cái sự hoang mang, sợ hãi của hành khách. Đó, để đảm bảo an toàn tính mạng của hành khách và các anh em và tài sản của bà con trên phương tiện.
Đầu tiên thì mình xem coi thời tiết như thế nào. Ví dụ như mưa thì đình lại không chạy. Thì còn nếu mà khi mà xuất phát á, thì trước tiên là phải mặc áo phao 100% thì mới đi. Và có thể cần thiết thì giảm tải.
Bến thì chuẩn bị là về phần công tác phục vụ. Thứ hai là về phương tiện. Nhằm đảm bảo cho khách an toàn qua bến thì chuẩn bị phao, áo phao, dụng cụ cứu sinh, cứu đắm. Rồi trang bị đèn còi để mà đưa rước hành khách qua bến an toàn.
Cùng với các biện pháp của ngành chức năng thì chủ bến, chủ phương tiện, thuyền trưởng, tài công và người tham gia giao thông trên sông cần tuân thủ nghiêm hướng dẫn để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của chính mình và mọi người xung quanh. Xin chuyển sang tin thế giới, Tổ chức Liêm chính Tài chính Toàn cầu của Mỹ ước tính rằng các hoạt động buôn bán người để lấy nội tạng tại châu Phi tạo ra từ 840 triệu đô la đến 1,7 tỷ đô la Mỹ mỗi năm.
Hoạt động này xuất hiện trên khắp châu Phi. Đến nỗi, vào năm 2022, Bệnh viện Quốc gia Kenyatta, bệnh viện công lớn nhất ở Kenya, đã buộc phải đăng lên trang Facebook của mình với nội dung "Chúng tôi không mua thận", sau khi câu hỏi mà họ nhận được nhiều nhất là giá mua thận là bao nhiêu. Ai Cập, Libya, Nam Phi, Kenya và Nigeria là những quốc gia ghi nhận tình trạng buôn bán nội tạng cao nhất ở châu Phi. Nguyên nhân đằng sau hoạt động này rất phức tạp, nhưng một phần là vì quy định về cấy ghép và hiến tạng nội tạng khác nhau giữa các khu vực.
Các mạng lưới buôn bán nội tạng được tổ chức rất chặt chẽ và tinh vi do bản chất hoạt động và sinh lợi bất hợp pháp, vì cần đến các kỹ năng cần thiết để thực hiện những ca phẫu thuật phức tạp cả trên người hiến và người nhận, kết nối người mua, người bán, trong khi tránh được sự chú ý của các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế. Nên những kẻ buôn bán nội tạng thường liên quan đến đội ngũ y tế, các nhóm tội phạm địa phương và thậm chí cả các chính trị gia. Theo báo cáo do Trung tâm Bảo vệ Nhà đầu tư sàn giao dịch điện tử lớn nhất Hàn Quốc công bố, ngành công nghiệp tiền điện tử sẽ tiếp tục phát triển bất kể ứng cử viên nào thắng cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay. Nguyên nhân là do tiền điện tử đã nổi lên như một nhân tố chính trong việc tài trợ bầu cử, dẫn đến kỳ vọng rằng các chính sách thuận lợi hơn sẽ được thiết lập.
Báo cáo lưu ý rằng 22% dân số Mỹ đã đầu tư vào tiền điện tử tính đến năm 2023, khiến họ trở thành nhóm cử tri không thể bỏ qua. Điều này thúc đẩy mỗi ứng cử viên tổng thống thể hiện xu hướng ủng hộ tiền điện tử trong nỗ lực rõ ràng để giành được sự ủng hộ của những cử tri này. Báo cáo nhấn mạnh rằng một trong những khía cạnh đáng chú ý nhất của cuộc bầu cử tổng thống này là sự tài trợ từ các công ty liên quan đến lĩnh vực tiền điện tử. Các công ty tiền điện tử đã đóng góp 119 triệu đô la Mỹ cho các chiến dịch bầu cử liên bang trong năm nay, chiếm 43% tổng số. Đây là mức tăng đáng kể so với 4,6 triệu đô la Mỹ vào năm 2022.
Monaco, Italy, Thụy Sĩ, Dubai nằm trong số các điểm đến đang cố gắng thu hút giới siêu giàu của nước Anh trước những đề xuất thay đổi chính sách thuế không cư trú của nước này.
Theo một nghiên cứu mới đánh giá những tác động của chính sách này do Oxford Economics thực hiện, gần 2/3, chiếm 63% số nhà đầu tư giàu có cho biết có kế hoạch rời Vương quốc Anh trong vòng 2 năm hoặc sớm thôi nếu chính phủ công đảng thực hiện kế hoạch xóa bỏ ưu đãi thuế của thời thuộc địa, trong khi 67% cho biết sẽ không di cư sang Anh. Chế độ không cư trú là một quy định về thuế của Anh có từ 200 năm trước, theo đó cho phép những người sống tại Anh nhưng có hộ khẩu ở nước khác không phải trả thuế thu nhập và thu nhập từ vốn ở nước ngoài trong tối đa 15 năm. Tính đến năm 2023, ước tính có 74.000 người được hưởng chế độ này, tăng so với 68.900 người trong năm 2022.
Và được biết tháng trước thì công đảng đã đưa ra kế hoạch bãi bỏ chế độ này theo cam kết nêu trong cương lĩnh tranh cử và thúc đẩy các đề xuất trước đó của chính phủ tiền nhiệm của đảng bảo thủ về việc xóa bỏ chế độ này.
Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Keir Starmer cam kết tăng công bằng và củng cố tài chính công, với những tuyên bố tiếp theo dự kiến sẽ được đưa ra vào đầu tuần tới tại hội nghị thường niên của công đảng và trong kế hoạch ngân sách mùa thu vào ngày 30 tháng 10. Theo kế hoạch đề xuất, khái niệm nơi cư trú sẽ bị loại bỏ và được thay bằng hệ thống dựa trên cư trú. Số năm tiền kiếm được ở nước ngoài không bị đánh thuế tại Anh sẽ giảm từ 15 năm xuống còn 4 năm. Các cá nhân cũng sẽ phải trả thuế thừa kế sau 10 năm cư trú tại Anh và vẫn phải chịu trách nhiệm trong 10 năm sau khi rời nước này. Họ cũng sẽ không trốn được thuế thừa kế đối với tài sản được giữ ủy thác.
Trong khi đó, các quốc gia khác đang thay đổi chế độ thuế để khuyến khích các nhà đầu tư giàu có. Theo các chuyên gia và đại lý trong ngành, Thụy Sĩ, Monaco, Italy, Hy Lạp, Malta, Dubai và đảo Bahamas thuộc vùng Caribe là một số điểm đến hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư giàu có. Thưa quý vị, ngày càng nhiều địa phương ở Hàn Quốc áp dụng chế độ tuần làm việc 4 ngày, thời gian làm việc mỗi ngày dài hơn từ thứ Hai đến thứ Năm để đổi lấy 3 ngày nghỉ cuối tuần.
Hàn Quốc vốn nổi tiếng với giờ làm việc dài cũng như giờ làm việc trung bình cao hơn hầu hết các quốc gia thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. Chế độ tuần làm việc 4 ngày trong khu vực công có thể đóng vai trò là động lực thúc đẩy xã hội đón nhận thay đổi theo hướng cân bằng hơn giữa công việc và cuộc sống.
Tại Trung Quốc xuất hiện ngày càng nhiều những ông bố toàn thời gian, những người chồng đảm nhiệm việc nấu ăn, dọn nhà, chăm sóc con cái. Đây là những công việc trước đây vốn được xem là của phụ nữ. Xu hướng này đang thách thức các quan niệm truyền thống ở Trung Quốc.
Các chuẩn mực xã hội ở Trung Quốc trong nhiều thế kỷ đã chỉ ra rằng đàn ông là trụ cột trong nhà, trong khi phụ nữ chăm sóc gia đình và con cái. Một cuộc khảo sát vào năm 2019 cho thấy hơn một nửa số đàn ông Trung Quốc cho biết họ sẽ đồng ý trở thành một ông bố nội trợ, tăng so với tỷ lệ chỉ 17% vào năm 2007. Điều đó trùng hợp với sự công nhận rộng rãi hơn về quyền của phụ nữ và quyền tiếp cận giáo dục đại học của phụ nữ. Các chuyên gia tư vấn tâm lý ở Trung Quốc cho biết người dân cũng nhận thấy bỏ việc và tự chăm sóc con thường ít tốn kém hơn so với thuê người giúp việc.
Hiện tại, thế hệ trẻ ở Trung Quốc đã bắt đầu không còn giữ quan niệm trước đây về vai trò của đàn ông trong gia đình. Tuy nhiên, sự khởi đầu của một quá trình thay đổi sâu sắc vẫn cần thời gian để hình thành.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Quý vị và các bạn thân mến, tại thành phố Cần Thơ xa xôi, ai nấy đang chung một tấm lòng hướng về vùng lũ miền Bắc. Không ai bảo ai, nhưng họ đang gói ghém nghĩa tình, trách nhiệm vào những thùng hàng nhu yếu phẩm để gửi ra vùng lũ, với mong muốn chung tay cùng cả nước giúp đồng bào trong những ngày đang chống chọi với thảm họa thiên tai.
Tính đến 17 giờ ngày 24 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã tiếp nhận quyên góp được hơn 15 tỷ đồng và hơn 30 tấn hàng hóa, trị giá gần 700 triệu đồng. Trong đó có hơn 12,2 tấn đã được vận chuyển vào ngày 19 tháng 9, hỗ trợ tỉnh Bắc Giang. Vào sáng hôm qua, số hàng hóa còn lại gần 19 tấn gồm dụng cụ học tập, thuốc men, lương thực thực phẩm, đồ gia dụng, được lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ hỗ trợ bốc xếp, vận chuyển bằng đường bộ đến ga Sóng Thần, tỉnh Bình Dương. Sau đó, hàng hóa tiếp tục vận chuyển bằng đường tàu hỏa đến tỉnh Yên Bái để hỗ trợ người dân nhanh chóng khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Theo lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, ngày mai 27 tháng 9 sẽ tổ chức đoàn đến trao tiền mặt 6 tỷ đồng hỗ trợ cho ban vận động quỹ cứu trợ 6 tỉnh thành phố gồm Lào Cai, Phú Thọ, Cao Bằng, Lạng Sơn, Yên Bái và thành phố Hải Phòng, mỗi đơn vị 1 tỷ đồng.
Dân hòa vào những chuyến xe không đồng, những toa tàu miễn phí. Khoảng nửa tháng nay, hàng trăm tấn hàng hóa là nhu yếu phẩm, vật tư y tế, thiết bị tái chế, túi ăn sinh, vân vân cũng đã được những chuyến xe nghĩa tình của tuổi trẻ thành phố Cần Thơ gửi ra miền Bắc nhằm chia sẻ nỗi đau thương mất mát do cơn bão số 3 gây ra. Dù cơn bão đã đi qua, nhưng những thiệt hại để lại là vô cùng lớn. Nhiều gia đình mất đi người thân, tài sản cũng không còn. Việc khắc phục thiệt hại sau bão là bài toán khó. Tuổi trẻ Cần Thơ với trái tim yêu thương đã, đang và sẽ lan tỏa hành động đẹp nhằm chia sẻ với bà con vùng bão lũ.
1, 2, 3.
Thưa quý vị, vừa rồi chỉ là một trong những đoạn âm thanh mà chúng tôi được anh Phương Tấn Đạt, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên thành phố Cần Thơ cung cấp khi anh và các bạn đoàn viên thanh niên Cần Thơ cùng chuyến xe nghĩa tình đến hỗ trợ bà con tại tỉnh Sơn La. Sau chuyến xe này, đoàn công tác thành đoàn Cần Thơ phối hợp với tỉnh đoàn Sơn La trực tiếp đến thăm, tặng quà người dân và thanh thiếu nhi chịu thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Đoàn đã tặng 500 suất quà an sinh, gồm gạo, sữa, thuốc, nhu yếu phẩm thiết yếu và sách vở đồ dùng học tập cho các hộ gia đình, thiếu nhi bị thiệt hại. Hỗ trợ 50 triệu đồng kinh phí xây dựng cầu treo cho bản Lọng Cang, xã Ngọc Chiến. Tặng 14 suất quà an sinh cho các hộ dân thuộc diện di dời nhà ở do sạt lở và 30 suất quà cho các em thiếu nhi tại bản Nà Trà, xã Bi Thon. Tham gia đoàn công tác đến tỉnh Sơn La những ngày qua, anh Phương Tấn Đạt còn chia sẻ thêm. Trong điều kiện thời tiết tiếp tục mưa lũ kéo dài, tình cảm của tuổi trẻ Cần Thơ đã sưởi ấm trái tim bà con vùng lũ. Những phần quà ý nghĩa này không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, góp phần giúp các gia đình và các em học sinh khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.
Hoạt động lần này đã tạo được một cái sức lan tỏa rất lớn, đó là không phải chỉ nằm riêng trong đoàn viên thanh niên, sinh viên. Đợt hoạt động này còn lan tỏa đến cả người dân đã cùng đồng hành đến làm chung và vận động để gửi những cái tình cảm cho đồng bào miền Bắc. Và đặc biệt là các tỉnh thành khác cũng hưởng ứng cùng với phong trào của thành phố Cần Thơ. Họ đã kết nối với mình để vận chuyển về đây.
Những chuyến xe vừa đến các địa điểm cứu trợ tại tỉnh Sơn La đã có sẵn lực lượng túc trực để chuyền qua các xe nhỏ rồi len lỏi vào các tuyến đường sình lầy khúc khuỷu. Mong muốn của đoàn là làm sao gửi đến bà con một cách sớm nhất. Tham gia lực lượng nhận hàng hóa từ chuyến xe hỗ trợ Cần Thơ gửi đến, các bạn tình nguyện viên tại tỉnh Sơn La không giấu được cảm xúc.
Đây là chuyến xe thứ hai mà bọn em đã nhận. Em xin chân thành cảm ơn món quà từ tuổi trẻ Cần Thơ đã gửi đến cho thanh thiếu nhi và người dân ở tỉnh Sơn La.
Hôm nay em rất xúc động vì được tham gia vào đội thanh niên tình nguyện, nhận đồ tình nguyện từ tuổi trẻ Cần Thơ và vô cùng ý nghĩa về cả mặt vật chất và tinh thần đối với nhân dân và thanh thiếu nhi Sơn La. Đây là việc làm vô cùng tử tế của tuổi trẻ Cần Thơ. Sơn La biết ơn và yêu các bạn rất nhiều.
Hiện tuổi trẻ Cần Thơ tiếp tục xúc tiến các phần việc hỗ trợ an sinh xã hội và tái thiết tại các khu vực bị ảnh hưởng do bão lũ ở tỉnh Sơn La. Cụ thể là xây mới một cây cầu thuộc khu dân cư Phiên Ái ở bản Lọng Khang, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La. Sửa chữa điểm trường Ba Cốc 1, trường Mầm non Dân Hồ và trường tiểu học Lón Luôn, xã Lón Luôn, huyện Dân Hồ. Trao học bổng tiếp sức đến trường, đồng thời hỗ trợ 30 tấn gạo cho người dân bị ảnh hưởng bão lũ trên địa bàn tỉnh Sơn La. Tổng trị giá các hoạt động là gần 300 triệu đồng. Trước đó, khi vừa hay tin về thiệt hại do bão lũ gây ra, tuổi trẻ Cần Thơ đã ngay lập tức triển khai vận động và tiếp nhận hàng hóa nhu yếu phẩm một cách nhanh chóng hơn bao giờ hết. Hơn 1.000 đoàn viên thanh niên, sinh viên tham gia tiếp nhận hàng hóa ở 15 điểm tại thành phố Cần Thơ và các điểm tiếp nhận vệ tinh tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Dù thức khuya dậy sớm, không giờ nghỉ trưa, nhưng lực lượng tình nguyện viên với sức trẻ nhiệt huyết cùng tinh thần tương thân tương ái càng làm đẹp thêm màu cờ sắc áo của tuổi trẻ thành phố. Bạn Nguyễn Trọng Hiếu, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ, tham gia tại điểm tiếp nhận văn phòng Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
Khi mà đến đây thì em sẽ tham gia công việc là hỗ trợ vận chuyển nước suối, nhu yếu phẩm đến cho bà con ở miền Bắc. Em cảm thấy rất thương bà con khi mà đối mặt với những cái khó khăn và cái mất mát như vậy. Em muốn góp sức cùng với các bạn đoàn viên thanh niên và giúp đỡ một phần nào đó đến với các bà con ở miền Bắc.
Tính từ ngày 13 tháng 9 đến nay, đã có 10 chuyến xe nghĩa tình với hơn 175 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm, vật tư y tế, thiết bị tái thiết, túi an sinh đã đến các tỉnh phía Bắc như Thái Bình, Sơn La, Tuyên Quang, Hà Giang, Lạng Sơn, Yên Bái, kịp thời hỗ trợ bà con những lúc khó khăn nhất. Tổng trị giá các hoạt động hỗ trợ là hơn 5 tỷ 200 triệu đồng.
Nhìn nhận lại những hoạt động thiết thực trong thời gian qua, chúng ta lại dâng lên niềm cảm xúc, những giọt nước mắt bi thương, sự tàn khốc tới tận cùng của thiên nhiên, ánh sáng của tình dân tộc, nghĩa đồng bào thông qua những chuyến xe hỗ trợ từ Nam ra Bắc nói chung, từ Tây Đô đến các tỉnh thành phía Bắc nói riêng đã làm ấm dần trái tim của bà con vùng bão lũ. Mong rằng sẽ có thêm nhiều chuyến xe, nhiều hoạt động tương thân tương ái nhằm tiếp thêm sức mạnh, hỗ trợ những địa phương bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 gây ra, sớm khắc phục hậu quả, người dân ổn định cuộc sống.
Biển trời hôm nay xung vầy chung bát ngàn, Việt Nam trong tôi là ngàn khúc dân ca, nơi tôi sinh ra tự hào biết mấy. Máu đỏ da vàng tôi là người Việt Nam, dù đi nắng trao cho dù về nơi đâu, trao trái tim này cùng hát chung câu Việt. Việt Nam trong tôi là ngàn khúc dân ca, nơi tôi sinh ra tự hào biết mấy. Việt Nam. Dù đi nắng châu cho dù về nơi đâu, trong trái tim này cùng hát chung ca Việt Nam. Máu đỏ da vàng, tôi là người Việt Nam. Đêm trời hôm nay xuân về chung bản làng. Việt Nam trong tôi là làng khúc dân ca. Nơi tôi sinh ra từ hai biển mây, máu đỏ da vàng, tôi là người Việt Nam. Dù đi nắng châu cho dù về nơi đâu, trong trái tim này vẫn hát chúc ca Việt Nam.
Chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.